cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến đoạn thứ tư, tức là đoạn chót ở trong thư tín Côlôse. Trong đoạn thứ tư này, Phaolô gửi lời chào thăm đến các tín hữu. Ông đề cập đến sự cầu nguyện và mối thông công tốt đẹp với những người mà Phaolô quen biết. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp trong sách Côlôse đoạn 4 câu 2. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Tại đây có hai từ ngữ đi chung với nhau, cầu nguyện và tỉnh thức. Hai từ ngữ này rất quan trọng. Nó nhắc nhở chúng ta về kinh nghiệm của Nehemi. Khi cả thù nghịch tìm cách cố gắng ngăn chặn việc xây cất lại bức tường thành Jerusalem, ông đã không trùm khăn lại và kêu cầu với Chúa rằng con không thể tiếp tục làm việc được nữa. Nehemi cầu nguyện, nhưng cũng tiếp tục canh chừng và làm việc. Nehemi nói, nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Trong sách Nehemi đoạn 4 câu 9. Khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời một điều gì, chúng ta cần chú tâm đến vấn đề đang cầu nguyện. Chúng ta cần phải có một sự nỗ lực ở trong những gì mà chúng ta đang cầu nguyện. Hay nói một cách khác, chúng ta cần phải thể hiện đức tin và việc làm của mình đi song song với những gì chúng ta cầu nguyện. Tôi lo ngại cho một số người cầu nguyện thiếu ý thức. Có một người quen viết thơ cho chúng tôi và nói rằng, tôi được bác sĩ báo tin là tôi bị bệnh ung thư và đề nghị tôi đi giải phẫu. Nhưng khi về nhà, tôi quyết định không đi giải phẫu. Tôi chỉ tin cậy vào Đức Chúa Trời. Khi nghe thế, tôi vội vàng viết thơ hồi âm cho người bạn này. Tôi nói, anh tin cậy nơi Chúa là điều rất tốt và cần thiết. Nhưng khi tin cậy nơi Chúa không có nghĩa rằng anh ngồi đó chờ đợi, không lo chữa bệnh. Anh cần đi trở lại với bác sĩ và làm theo điều mà bác sĩ đề nghị. Vì đó có thể là điều tốt nhất mà bác sĩ có thể làm để chữa bệnh cho anh. Anh tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong tiến trình giải phẫu và sự phục hồi. Thưa các bạn, tỉnh thức và cầu nguyện là hai điều đi đôi với nhau. Đó là một việc hết sức là thực tế. và đi kèm với sự cầu nguyện là sự tạ ơn nữa. Bởi vì Chúa lắng nghe và trả lời sự cầu nguyện của các bạn. Dù rằng có khi sự trả lời của Ngài không như điều các bạn mong muốn, nhưng Chúa sẽ trả lời. Điều này giống như hơi thở, hít vào với sự cầu nguyện và thở ra với sự ngợi khen. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Côlôse đoạn 4, câu 3 đến câu 4. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Phaolô nói rằng, xin đừng quên cầu nguyện cho chúng tôi. Hiện nay các bạn không cần cầu nguyện cho Phaolô nữa, nhưng xin các bạn hãy cầu nguyện cho mục sư của các bạn, cầu nguyện cho những người đang truyền giáo, cầu nguyện cho những người đang gặp sự bắt bớ. Phaolô cầu nguyện rằng, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, và vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Phaolô đang ở tù khi ông viết thơ này, và ông muốn được thả tự do để tiếp tục đi ra trong sự truyền giáo. Tôi suy xét về các khía cạnh công việc của tôi giống như cái cửa, và tôi cầu xin Chúa cho các cửa này tiếp tục mở ra. Ngài hứa, Ngài sẽ làm điều đó. Tôi chọn câu Kinh Thánh trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 8 cho sự hầu việc Chúa của tôi. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà chỉ đạo ta và chẳng chối danh ta. Chúa đã mở nhiều cánh cửa cho tôi trước đây, và tôi tạ ơn Chúa rất nhiều. Và tôi tiếp tục cầu xin Ngài mở những cửa này để tôi có thể hầu việc Chúa tiếp theo. Và trong Côlôse đoạn 4 câu 5, hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với người ngoại và lợi dụng thì giờ. Thưa các bạn, con cái của Đức Chúa Trời có một trách nhiệm đối với thế gian. Vì thế hãy bước đi trong sự khôn ngoan, thể hiện sự khôn ngoan trong cách ăn ở hàng ngày của mình. Chúng ta nghe một số người nói những lời thiếu ý thức trong các năm vừa qua. Có người đã nói rằng Chúa Giêsu trở lại vào năm 2000. Tôi không biết do đâu mà họ có được những tin tức này. Nhưng khi năm 2000 trôi qua mà không thấy điều gì xảy ra như lời họ nói, làm cho họ hổ thẹn. Nhiều cơ đốc nhân làm như thế gây tác hại với người chưa tin Chúa. Có nhiều người nói rằng họ tin cậy nơi Chúa, nhưng trong khi hành động của họ không thể hiện điều đó, chúng ta không nên làm những điều ngu dại trước mặt thế gian. Đối với những người trong thế gian, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, phải sống bày tỏ sự khôn ngoan để cho những người ngoại nhận biết Chúa mà trở lại tin Ngài. Phaolô cũng khuyên rằng hãy lợi dụng thì giờ, hãy cố gắng nắm lấy cơ hội. Khi các bạn thấy cơ hội đến, hãy cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt các bạn nhận lấy ngay. Xin đừng để bị thúc bách bởi con người. Hãy cầu nguyện và xin Chúa mở cửa cho các bạn và Chúa sẽ mở. Tôi mong ước có nhiều thời giờ để kể lại cho các bạn nhiều điều đã xảy ra trong đời sống của tôi và của những người quen biết về việc nắm lấy cơ hội hầu việc Đức Chúa Trời. Hãy để Chúa mở cửa cho các bạn. Xin các bạn cầu nguyện và bước đi. Chúa mở ra từng đoạn đường và dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt các bạn đi qua. Xin các bạn đừng bước đi trước và bắt Chúa theo mình. Trước đây có một người bạn được Chúa mở đường cho đi học trường Kinh Thánh để chuẩn bị hầu việc Chúa trong tương lai. Nhưng người bạn này giận dữ. Thời gian sau đó, có việc xảy ra trong gia đình làm cho người bạn này không thể đi học trường Kinh Thánh nữa và cơ hội đi qua. Và trong sách Côlôse, đoạn 4 câu 6, Phaolô nói tiếp. Lời nói anh em phải có ân hậu thêm luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Lời nói của con cái Đức Chúa Trời phải ngăn chặn điều ác. Nó nên từ chối điều ác, chứ không nên thúc đẩy nó. Lời nói của cơ đốc nhân cũng không trở nên buồn chán, lạnh nhạt, nhưng cần phải trở nên sốt sắng, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Lời nói ân hậu và nêm thêm muối là nói những lời có ích lợi, đem đến nguồn vui, sự khích lệ cho người nghe. Đây là điều mà con cái của Chúa cần phải nên thực hành. Chúng ta nói những lời tốt lành để gây dựng lẫn nhau. Chúng ta cần có những lời nói ân hậu, lời nói có vị ngọt, lời nói có vị mặn, lời nói có tác động đến người nghe, đem đến sự hữu ích. Giờ đây, chúng ta đến một danh sách dài về tên những người mà Phao-lô biết đến. Họ là những người nam và nữ sống trong thế kỷ đầu tiên. Họ đi trên đường lộ La Mã, sống trong các thành phố La Mã, ở dưới sự cai trị của luật pháp La Mã. Họ ở giữa những người ngoại giáo, nhưng họ là con cái của Đức Chúa Trời, và nhiều người trong số này sống ở Ê-phê-sô. Một điều mà chúng ta lấy làm chú ý, đó là Phao-lô chưa hề đến La Mã, chưa tới Cô-lô-se. Nhưng Phao-lô có một danh sách dài của những người mà ông quen biết. Nhiều người trong số họ đến từ hai thành phố này. Điều này tỏ bày cho biết rằng Phao-lô đã dẫn dắt những người đó đến với Đấng Christ, và sau này những người đó đã trở về thành phố quê hương của họ sinh sống. Công tác của Phao-lô đã đem đến ảnh hưởng thật lớn lao đến tận những nơi xa xôi. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Cô-lô-se đoạn 4, câu 7 đến câu 8. Tychicơ là anh em rất yêu dấu của tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người an ủi lòng anh em. Tychicơ là mục sư của hội thánh tại Ê-phê-sô. Ông đã được đề cập ở trong thư Ê-phê-sô đoạn 6 câu 21, trong sách Công vụ đoạn 20 câu 4 và trong Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 4 câu 12. Tychicơ là anh em rất yêu dấu trong Chúa. Ông đã cùng hiệp tác với Phao-lô trong công việc gây dựng hội thánh của Chúa ở tại Ê-phê-sô. Và tiếp đến ở trong sách Cô-lô-se đoạn 4 câu 9. Kẻ cùng đi với người là Onisim, anh em trung tín và rất yêu dấu của chúng tôi, tức là người đồng sứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ cho biết hết mọi điều xảy ra tại đây. Onisim là một người nô lệ của chủ tên là Philemon ở Cô-lô-se. Ông đã chạy trốn khỏi chủ của mình và sau đó được dẫn dắt trở lại cùng Chúa trong công tác của Phao-lô. Giờ đây, Onesim được Phao-lô gửi trở về với chủ. Phao-lô viết một lá thư cho Philemon gửi Onesim trở về. Phao-lô nói với Philemon, Onesim là anh em yêu dấu. Các bạn thấy rằng, hai người có mối quan hệ mới trong Đấng Christ, người chủ và người nô lệ, giờ đây trở thành anh em trong Đấng Christ. Đây là một trong những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng đạo của Chúa đã đem đến những sự thay đổi lớn ở trong xã hội ngày xưa và ngay cả trong xã hội ngày hôm nay. Khi hai người đã ở trong Chúa thì có một mối quan hệ gần gũi với anh em với nhau. Và trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 10, Aristarc là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời khuyên bảo rồi. Nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Aristarc là người bạn đồng tù với Phao-lô và ông trở thành bạn của Phao-lô. Văn Mark là tác giả của sách Tin lành Mark. Các bạn nhớ rằng Văn Mark đã lìa khỏi Phao-lô và Ba-na-ba trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Bởi đó, Phao-lô đã không muốn đem Mark theo trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Phao-lô đã không có phán đoán đúng về Mark. Anh ta là một người thanh niên tốt, và tại đây Phao-lô ghi nhận điều đó. Phao-lô ban lời huấn thị cho người ở Cô-lô-se rằng đừng có từ chối người. Như Phao-lô đã làm, hãy đón tiếp người tử tế. Phaolô đề cập đến dân mát một lần nữa trong thư Timôthê thứ nhì: Hãy đem mát đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc Chúa lắm. Trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 11. Dân mát được Phaolô tiếp nhận trở lại và hiệp tác trong sự hầu việc Chúa. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Côlôse đoạn 4 câu 11. Giêsu gọi là giúp tu cũng có lời chào thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ có ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà hầu việc, và các người ấy là sự an ủi của lòng tôi. Giêsu gọi là giúp tu, tức là Giô-sê theo tiếng Hebrew. Ông chịu phép cắt bì chứng tỏ rằng ông là người Do Thái. Điều này cho biết rằng có một vài người Do Thái ở hội thánh Côlôse, nhưng hầu hết những người trong hội thánh Côlôse là người ngoại, là người dân ngoại. Đây là những anh em trong Chúa rất tốt đã hiệp tác với Phaolô trong công tác truyền giáo. Và trong sách Côlôse đoạn 4 câu 12, Phaolô nói tiếp: Epaphra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ Đức Chúa Giêsu Christ có lời chào thăm anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Epaphra là mục sư của hội thánh Côlôse. Giờ đây ông ta đang ở tù và có một công tác mới, đó là công tác cầu nguyện. Tôi biết một mục sư bị bệnh bại liệt, ông không còn đứng lên giảng ở tòa giảng nữa. Vì thế tôi khuyên ông hãy chuyển sang một công tác mới, đó là công tác cầu nguyện. Cầu nguyện cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho các hội thánh và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Một điều đáng chú ý nơi đây về tinh thần cầu nguyện. Phaolô nói rằng chiến đấu trong sự cầu nguyện, tức là đem hết tâm tư tập trung trong sự cầu nguyện, giống như người ra chiến trận đối đầu với quân địch. Và tiếp theo, xin mời các bạn cùng xem trong sách Côlôse đoạn 4 câu 13. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Công tác tốt đẹp của Epaphra được Phaolô công nhận quan tâm. Chính Phaolô cũng được khích lệ qua sự hiệp tác hầu việc Chúa của Epaphra. Có ba thành phố ở gần nhau, Hierapoli và Laodice cách nhau khoảng 6 đến 10 dặm. Hai thành phố này ở gần Côlôse. Cả ba thành phố này đều có hội thánh. Phaolô cho chúng ta thấy sự thông công giữa các hội thánh trong khu vực. Và trong sách Côlôse đoạn 4 câu 14. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Dema cũng vậy. Đây là một sự sắp đặt tốt lành của Đức Chúa Trời. Bác sĩ Luca là người gần gũi giúp đỡ sức khỏe cho Phaolô, và Luca là người ghi lại các hành trình truyền giáo của Phaolô trong sách Công vụ các sứ đồ. Khi Phaolô đề cập về Dema lần đầu tiên, Phaolô gọi ông là người bạn cùng làm việc. Nhưng tại đây Phaolô chỉ gọi tên Dema. Tôi nghĩ có thể lúc này Phaolô chưa biết chắc về Dema. Nhưng sau này Dema ham hố đời này và rời bỏ Phaolô, rời bỏ sự hầu việc Chúa, như được ghi lại trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 10. Thật là một hình ảnh đau buồn hay là đáng tiếc về Dema. Và trong sách Côlôse đoạn 4 câu 15. Hãy chào các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà người. Những thành phố này có nhiều đền thờ ngoại giáo và các cơ đốc nhân nhóm họp thờ phượng Chúa ở nhà. Xin chúng ta để ý đến bối cảnh thời bấy giờ khi tin lành vừa được giảng ra và có nhiều người tin nhận Chúa Giêsu mà họ chưa có cơ sở nhà thờ làm nơi nhóm lại. Vì thế những người tin nhận Chúa dùng nhà riêng của tín hữu làm nơi nhóm lại. Xin chúng ta lưu ý và nhớ rằng đó chỉ là cách giải quyết tạm thời cho những nơi chưa có nhà thờ. và trong Côlôse đoạn 4 câu 16. Anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Có một điều chúng ta lưu ý tại đây. Phaolô không có nói rằng ông đã viết thư cho hội thánh Laodice. Nhưng có thể Laodice có được những bức thư của Phaolô viết và luân chuyển đọc ở các hội thánh trong khu vực. Rất nhiều học giả tin rằng thư Laodice mà Phaolô đề cập ở đây chính là thư Ephesos. Giống như trong trường hợp này, Phaolô bảo người ở hội thánh Côlôse sau khi đã đọc thơ rồi, hãy chuyển thơ này cho hội thánh Laodice để họ đọc nữa. Và trong sách Côlôse đoạn 4 câu 17, rốt lại, hãy nói với Achip rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà người đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Achip là một người nữa mà Phaolô đề cập trong danh sách này. Chúng ta không biết gì thêm nhiều về ông ta. Ông chỉ được đề cập một lần tại đây. Ông là người có ơn tứ và Phaolô kêu gọi ông hãy dùng ơn tứ đó một cách tốt đẹp. Và trong Côlôse đoạn 4 câu 18, chính tay tôi, Phaolô viết lời chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi, nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Hầu hết các bức thư của Phaolô ông đọc cho một người thơ ký viết. Riêng với thư Galati được viết bởi chính tay của Phaolô. Trong phần cuối của thư Côlôse này, Phaolô ký tên vào những gì mà ông đã đọc cho người thơ ký viết. Thưa các bạn, trong phần cuối của thư này, Phaolô đã đề cập đến xiềng xích của ông một lần nữa và ông kêu gọi các anh em trong hội thánh Côlôse cầu nguyện để ông sớm được ra khỏi tù. Phaolô nói rằng, nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Đây có phải là lá thư tốt đẹp mà chúng ta đã đọc không? Phaolô viết thư cho một hội thánh mà ông chưa hề có dịp ghé thăm. Nhưng ông biết nhiều người tại đó. Ông đã dẫn dắt họ đến sự nhận biết Đấng Christ. Ông muốn có được một mối quan hệ gần gũi, tốt đẹp với họ. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về tâm tình hầu việc Chúa của Phaolô. Dù ở trong tù, nhưng ông vẫn lo tưởng đến các anh em tín hữu, viết thơ thăm họ, khuyên dạy, chào thăm. Phaolô thể hiện một người tôi tớ, trung tín của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi và quý vị có dịp học tìm hiểu về thư tín Côlôse. Phaolô muốn bày tỏ cho hội thánh ở tại nơi đó biết rằng Chúa Giêsu là đấng đứng đầu hết trong mọi sự. Và con cái của Đức Chúa Trời cần phải đặt Ngài là Chúa, là chủ trong đời sống của mình. Khi đời sống của một người có Chúa ngự trị phải thể hiện sự tốt lành của mình qua mối quan hệ với những người xung quanh. Để người khác nhìn thấy được Chúa qua đời sống của các bạn. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và các bạn. Chúng ta luôn luôn tôn cao Chúa ở trong đời sống của mình và thể hiện tốt về đời sống đạo qua mối quan hệ với anh em mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu một sách mới ở trong Cựu Ước.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Bethlehem, hiu quanh có thôn. kề xóa vết thương lòng. Đêm yêu thương vang vọng nơi đâu. Tiếng vạn thiên sứ với vạn thiên binh bừng trôi xa, trôi lại trong quang chớ lo đừng buồn. Này ta bao cho các ngươi một tin lành và ta bao cho khắp muôn dân niềm an bình. Em tha thiết yêu thương mãi mãi vẫn còn vương trên khắp mỗi dặm đường.